mình cũng chiếm cái hậu quả nó chung đó. Tức là cả thế giới này đều phải chịu. Thì như thế thì trở lại thì Đức Phật mới nói rằng là do vì không hiểu nhân quả, hoặc do vì bác bỏ nhân quả như những nhà lãnh đạo vô thần nói trên đó, hay là như Hitler, hay là những nhà lãnh đạo vô thần đó, họ bác bỏ nhân quả, họ không tin nhân quả, thành ra họ mới thắng tay làm những chuyện như vậy, như Pol Pot. Tại vì mình biết rằng là các tay mà cầm đầu những cái đảng cộng sản thời đó đều là những tay mà vô thần cực kỳ. Người cộng sản luôn luôn chủ trương là vô thần, cho nên họ làm sao họ tin được cái gọi là tin được cái định luật nhân quả. Cho nên chính vì như vậy ác nào cũng dám làm, như rằng là Khmer Đỏ mà giết chóc dân của họ vậy. Và nếu con nít đó, thì nắm chân nó, con nít xong rồi quất vào trong cây cho vỡ sọ chết trẻ nhỏ, giết đến độ như vậy. Thì đó chỉ là vì cái vấn đề không tin nhân quả cho nên dám làm như vậy. Nhưng mà giả sử như bây giờ người nào tin nhân quả thì đương nhiên không dám giết, thì không khi nào dám giết hết. Tại vì hiểu rằng là hết mình giết thì mình chịu lại cái quả bị giết. Như là Đức Phật nói ấy, Đức Phật nói rằng là nếu mình sợ bị đánh đập, mình sợ bị giết thì đừng bao giờ mình dùng gươm dao gậy gộc đánh đập và giết hại kẻ khác. Tại vì cái nhân nào thì quả nấy. Cho nên chiếu theo tinh thần nhân quả thì tự nhiên người ta sẽ không dám sát. Nhưng ví dụ bây giờ mình nói bên Hồi giáo mà bên quá khích, họ đâu có tin nhân quả, cho nên họ tin rằng đặt bom cũng lên thiên đường. Nhưng mà nếu là một người Phật tử mà tin nhân quả thì không bao giờ tin được cái chuyện rằng là mình giết người mà mình lên thiên đường. Làm gì có cái thiên đường nào mà lên bằng lối giết người, chỉ có địa ngục thôi, chỉ có xuống địa ngục nhanh chóng bằng cái phương cách giết người. Còn làm sao để có cái chuyện bằng là giết người để lên thiên đường? Mà giả sử như giết người để lên thiên đường được đó, mình cũng không chịu lên thiên đường đó. Tại vì thiên đường đó là thiên đường của sát nhân. Cho nên ngay Ấn Độ giáo thôi, mà trong Ấn Độ giáo kể chuyện cái vị hoàng tử, vị hoàng tử đó khi mà chảy ra sức vẩy ghê lắm, từ giã ngôi vua rồi trên con đường đi khổ sở ghê lắm mà đến được cửa thiên đường. Vào trong thiên đường rồi đó thì vị hoàng tử đó mới hỏi Phạn Thiên rằng là thưa ngài, với chim mẹ tôi và bốn em trai của tôi đâu? Thì Phạn Thiên mới vén mây chỉ xuống dưới trần gian, xuyên qua mặt đất xuống dưới tận đáy địa ngục bằng con mắt thiên nhãn đó. Thì Yudhisthira, tức là cái vị mà vương tử nói trên, nó nhìn thấy mẹ và bốn em của mình đang bị hành hình ở dưới địa ngục, khổ sở vô cùng. Thì vị vương tử này chảy nước mắt và nói rằng xin ngài cho con xuống dưới âm phủ địa ngục. Thượng đế hỏi là nhà ngươi phải tốn biết bao nhiêu rằng là công trình khổ sở vô cùng, vượt qua bao nhiêu thử thách mới đến được thiên đường, tại sao vừa đến thiên đường lại đòi xuống địa ngục? Thì Yudhisthira đáp rằng là nơi nào có mẹ và có em của con, nơi đó là thiên đường, xin cho con xuống đó. Bây giờ thượng đế khen hay thầy, nhà ngươi xứng đáng ở thiên đường. Và lập tức mẹ và bốn em trai của Yudhisthira từ địa ngục xin về thiên cung bằng chính cái tinh thần đó của ông ta. Mà trước khi vào trong cảnh điện, vào trong cảnh thiên đường á, thì trên cái con đường mà lưu lạc đi tìm thiên đường thì Yudhisthira này chỉ còn có một con chó hoang, con chó mà không vô chủ mà ghẻ lác sơ dãy ghê lắm, làm bạn với vị vương tử đó trên con đường đi tìm, gọi là đi tìm cầu thiên đường. Mà cái khi mới đầu hết thì đi với bốn người em trai, và lần lượt thì bốn người em trai nó chết rồi không qua được những cái thử thách. Thì khi mà Yudhisthira đi tìm bốn người em đến dòng sông, thấy xác của bốn người em nằm ở trên dòng sông. Và khi đó ông này ông khát nước quá thì ông cúi xuống, ông định uống nước, thì ông nghe thấy tiếng nói sau lưng và khoan đã, Nếu mà nhà ngươi đáp không được câu hỏi đó thì nhà ngươi uống nước này vô, nhà ngươi sẽ chết như là bố thằng em của nhà ngươi vậy. Thì Yudhishthira quay lại thấy có một vị hung thần đứng có câu hỏi rằng là đâu là con đường ngắn nhất để lên thiên đường. Thì Yudhishthira đáp rằng là lòng ngay thẳng. Ai là người siêu việt nhất ở trên cõi đời này? Điều gì đó là cái điều siêu việt nhất ở trên cõi đời này? Tại vì Yudhishthira nói người mà làm được cái điều mà siêu việt nhất ở cõi đời này, người đó mới là siêu việt. Và cái siêu việt nhất ở thế gian này là trong cái cuộc sống đầy sinh tử này tìm ra được con đường không sinh tử. Vì hung thần mới nói thay nhà ngươi xứng đáng uống nước và biến mất. Như vậy thì ngay cả Ấn Độ giáo cũng chủ trương là con đường để lên thiên đường đó, cái lòng ngay thẳng, thành thật, mà Phật Pháp gọi là trực tâm thì đạo tràng. Rồi thì ông này khi mà dẫn con chó hoang nó của mình đến trước cửa thiên đường, gõ cửa và cửa thiên đường mở, và thiên thần hiện ra nói rằng chỉ có con người mới vào được thiên đường thôi, con vật không thể nào vào thiên đường được. Súc sinh không sao mà lên thiên đường được hết á, chỉ có con người mới được phép lên thiên đường. Cho nên nhà ngươi phải vứt lại cái con chó ghẻ này ở ngoài cửa thiên đường. Thì Yudhishthira nhìn đằng trước mình á là cảnh thiên đường rực rỡ, tốt lành, đẹp đẽ, trang nghiêm vô bờ. Quay lại đằng sau lưng mình là một cái thế giới đầy bi kịch, một thế giới khổ đau, dơ sấy, bẩn thỉu, tồi tệ so với cảnh trước mặt. Và bạn đồng hành của mình là chỉ là một con súc sinh, một con chó ghẻ, chẳng có giá trị gì cả. Nhìn vào đằng trước mình là thiên đường, và bây giờ mình phải chọn: một là bước vào thiên đường bỏ con chó đó, bỏ cái thế giới này; hai là nếu giữ con chó thì ở lại ngoài đi. Và Yudhishthira trả lời mới lại vì thiên thần gác cửa: thật là bất công khi rằng là tôi phải trải qua bao nhiêu ngày tháng, con chó này nó cũng trải qua bao nhiêu đó ngày tháng. Khi tôi phải chịu lạnh, chịu mưa, chịu gió, nó cũng chịu. Khi tôi phải chịu đói, chịu khát, nó cũng chịu. Tôi và nó cùng chịu đựng y hệt như nhau. Thì lý do nào mà tôi vào thiên đường được mà nó vào không được? Thiên thần nói: tại nó là súc sinh, súc sinh mới lên thiên đường. Chỉ có con người lên thiên đường thôi. Và rồi thì Yudhishthira thưa mới lại vị thiên thần các cửa: tôi không thể nào bỏ rơi nó được, tôi không nỡ lòng nào bỏ rơi nó được. Thà là tôi mất thiên đường chứ tôi không thể bồi bạc nó được. Cho nên thôi, vậy thì tôi xin ở ngoài. Thì bây giờ Yudhishthira nghe cái tiếng nói sau lưng mình và lành thay: nhà ngươi thật xứng đáng vào thiên đường. Mà vị vương tử này quay lưng nhìn lại thì con chó ghẻ nó không còn nữa, mà chỉ thấy Thiên Đế Thích. Thiên Đế Thích hiện thân thành con chó ghẻ, thử thách cái tấm lòng thành thật ngay thẳng của vị vương tử này. Thế như vậy thì ngay chính ở Ấn Độ giáo cũng giống như là đạo Phật chủ trương rằng là lên thiên đường chỉ có bằng một con đường. Đó là đối với lại Phật Pháp thì đó là cái vấn đề mà gọi là hành thiện pháp hay là từ bi tâm. Còn đối với lại Ấn Độ giáo thì đó là những cái tấm lòng mà gọi rằng là không quanh co, không khúc khuỷu, không nay rời mai đổi, một tấm lòng chân thủy, một tấm lòng thành thật và tốt đẹp. Đó là con đường để lên thiên đường. Chứ không thể nào con đường lên thiên đường mà lại là bom đạn được. Không thể nào dùng xác của người ta làm bậc thang để đạp lên nó mà lên thiên đường được. Thế vì là không thân tín nhân quả, cho nên người ta chỉ biết có Thượng Đế mà không biết tới một cái thiện tâm. Còn đối với Phật Pháp á, thì khi nào cũng không có, Đức Phật không bao giờ hứa cả là Ngài sẽ đem mình lên trên thiên đường, miễn rằng là mình nghe lời Ngài, nghe bất cứ điều gì. Thậm chí đến Ngài bảo mình giết kẻ khác mình cũng giết, và như thế mình trung thành với Ngài. Nhờ trung thành tuyệt đối với Ngài, Ngài sẽ đem mình lên thiên đường. Đức Phật chưa bao giờ bệnh mình như vậy. Và Đức Phật khi nào cũng nói rằng Đức Phật cũng có đem ai lên thiên đường được, cũng có đem ai về Niết Bàn được. Như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói với người em họ của mình là Ngài Hanan là vô ích thôi. Dù cho bây giờ ông có theo hầu Như Lai đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu ông không tự tu á thì ông cũng không thể nào đạt được cảnh giới Niết Bàn. Bởi Như Lai bó tay, Như Lai chỉ bày cho mình cái cách để mà đốt đuốc lên, và rồi mình hãy đốt đuốc lên mà đi. Cũng giống như một vị lương y chỉ bày cho mình cái cách thức làm sao để hết bệnh, và mình phải chiếu theo đó mà làm thì hết bệnh. Chiếu theo đó mà kiêng cử, chiếu theo đó mà uống thuốc. Chẳng có một vị thầy thuốc nào mà mình chỉ cần đến ông ta, rồi mình không cần uống thuốc, không cần làm gì hết mà mình khỏe. Thì Đức Phật cũng thế. Thành ra Đức Phật không khi nào chủ trương rằng là không cần điều kiện. Và Đức Phật khi nào cũng nói với mình rằng mình hãy hành theo cái tinh thần của thiện. Nhưng mà muốn hành theo tinh thần của thiện mà đoạn ác, thì cái điều căn bản là mình phải hiểu rõ nhân quả. Mình phải hiểu rõ là nhân này sẽ đưa đến quả thế nào. Còn nếu mình u mê, mình không hiểu thì mình nghĩ phải là chỉ cần trung thành mê ở Thượng Đế hay là trung thành với Phật thì mình sẽ được lên trên Niết Bàn, trên thiên đường, cho nên mình sẵn sàng làm ác. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là nếu bây giờ mà mình mà khởi tâm làm ác vì Phật, Đức Phật không bao giờ hài lòng. Đó. Mà mình hãy vì Phật mà khởi tâm thiện, cho nên có lẽ vì như thế mà đạo Phật luôn luôn bị đàn áp. Đạo Phật bị Hồi giáo tiêu diệt ở Ấn Độ. Đó. Rồi đạo Phật luôn luôn bị đàn áp từ hồi nào đến nay mà chưa có bao giờ có màn mà đạo Phật đàn áp ai. Thì dù bây giờ mình nhìn thấy ở xứ Sri Lanka là một cái xứ theo đạo Phật, quốc giáo là Phật giáo, chỉ có một thiểu số theo đạo Hồi, tức là cái lực lượng mà chống lại chính phủ Sri Lanka hiện tại gọi là Hổ Tamun, chỉ là một lực lượng Hồi giáo thiểu số. Vậy đó mà cái chính phủ theo đạo Phật Sri Lanka chỉ không được. Trong khi mình thử hỏi ở cái xứ đạo Hồi như là ở Indonesia, mà cái vùng mà theo đạo Thiên Chúa Giáo mà đụng độ một cái thì người Hồi ở các nơi người ta kéo đến cả mấy ngàn người, ta võ trang mã tấu và gậy gộc, người ta đốt nhà thờ, người ta chặt đầu tín đồ Thiên Chúa. Trong khi Phật giáo ở miền Nam Thái Lan, ở miền Nam Sri Lanka, đạo Hồi đều hoành hành mà chính phủ Phật giáo của hai nước đó bỏ tay. Sư Tăng nó lôi ra nó chặt đầu ở miền Nam Thái Lan mà Phật tử vẫn bất động. Nhưng nếu mà gặp những tôn giáo khác hay là sư khác là lôi lời ấy, là không còn một cái anh nào mà ngoại đạo ở, sống ở đó được ở đó hết trơn à. Thôi thì rồi chẳng hạn như bây giờ nói cái tinh thần, ví dụ như những người Phật tử thôi, khi họ suy nghĩ xong, mà đây là theo kinh nghiệm của tôi, thì tôi nói kinh nghiệm đó là nói chung ở các nơi. Ở đây thì tôi không rành, tôi chưa có thời giờ để hỏi thầy chủ trì. Nhưng mà các nơi thì hàng Phật tử hay có một cái căn bệnh như thế này. Tức là chẳng hạn như là tranh nhau làm công quả hay là tranh nhau làm việc chùa, tới độ xích bích với nhau, tới độ thù ghét nhau. Đó. Thì cái tinh thần mà hăng say làm Phật sự á, thì đó là một tinh thần đáng đeo huy chương. Nhưng mà cái tinh thần mà sẵn sàng gây nhau và hận thù với nhau là tinh thần đáng nhốt vô tù, với cái huy chương nó trên đó. Đó cũng nên bỏ tù chung với cái huy chương đó luôn. Thì có nghĩa rằng là thay vì khi mà mình làm Phật sự đó, thì Đức Phật chỉ nhắm đến cái vấn đề rằng Phật sự không có gì khác hơn là tu thiện căn cho mình và khuyến khích mọi người tu thiện căn. Chứ Đức Phật không có nói rằng là Phật sự đó là một sự tranh nhau để lập công. Đó. Giống như một đảng phái chính trị hay là một tổ chức thế tục tranh nhau lập công để mà có thể giống như hai anh tướng hại lẫn nhau để mà mình có công. Đức Phật không cần mình dâng lên Đức Phật những thứ đó. Đức Phật không cần mình dâng lên Đức Phật bất cứ một thứ vật chất nào, mà Đức Phật chỉ cần mình dâng lên cho Ngài cái tâm từ bi của mình, mỗi ngày mỗi cải thiện và tăng trưởng, diệt đi tất cả những cái ác. Cho nên Đức Phật mới nói như vậy: này An An, Như Lai không thể nào vui khi thấy đạo của ta lan tràn khắp thế gian này. Nhưng dưới hình thức nói trên, hình thức nói trên ở trên Đức Phật nói một loạt, Là hình thức nói trên là nào là Như Lai thì là vui khi thấy đệ tử của ta cả ngày in kinh, ngân tống, rồi xây chùa, tạo tượng, làm đủ thứ. Thế nhưng trong thân tâm của họ chưa từng có một giây phút nào vơi trừ diệt tham sân si, vân vân, đại khái vậy. Thì Đức Phật nói là Như Lai không thể nào vui được khi thấy đạo của ta lan tràn khắp thế gian này nhưng dưới hình thức nói trên. Như Lai nói này, này An An, Như Lai rất vui khi thấy đệ tử của ta càng ngày không đối chức tượng than đó, ca ngợi đạo ta là cao cả, lễ bái ta. Thế nhưng họ luôn luôn trong thân tâm của họ, trong từng mỗi niệm đều tiêu diệt tham sân si, thanh tịnh hóa thân tâm. Hơn ai hết Như Lai bảo rằng người đó là người làm Phật sự nhiều nhất. Và này Như Lai, này An An, Như Lai rất vui khi đạo của ta bị tiêu diệt trên thế gian này, rất vui khi đạo của ta bị tiêu diệt trên thế gian này, nhưng chỉ còn một người. Người này lấy từ bi làm nhà ở, lấy nhân nhục làm áo mặc, lấy tiểu dục trí túc làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm hướng đi. Đó. Này An An, Như Lai rất là vui. Có nghĩa là rõ ràng là Đức Phật minh định rằng là cái vấn đề mà Ngài thị hiện nơi trần gian này chỉ vì một mục tiêu thôi, là khai thị chúng sinh Phật tri kiến, là khai thị cho mình cái con mắt tri kiến của Phật, chứ không phải để cho người ta thờ Ngài. Đấy. Không nhắm vào mục tiêu như vậy. Và Đức Phật chỉ khai thị cho người ta Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Là cái thấy giống của Phật. Cái thấy giống của Phật là thế nào là Phật tri kiến? Là một cái thấy ba đời nhân quả, là mình thấy rõ được ba đời nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Có nghĩa là trong vị lai này, trong hiện tại này, mình hiểu rằng giống như bài kệ mà Đức Phật dạy năm ngoái, hình như tôi cũng có đề cập đến bài kệ về bói. Thì Đức Phật nói rằng dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, là muốn biết nhân đời trước của mình ra làm sao, nhìn những cái gì mình đang còn lãnh thọ này thì biết ngay à. Đó. Nếu bây giờ mà mình khổ, nếu bây giờ mà mình bị thiên hạ nó hành hạ, đứa nào thấy mình nó cũng ghét hết, nó cũng hành hạ. Là đời trước mình hại người ta nhiều lắm, cho nên bây giờ cả đống đứa nó ghét mình ấy. Đó. Mà vô cớ ghê lắm. Mình cũng nói tôi đâu có làm gì ai, mà tôi đến đâu tôi cũng bị người ta ưa. Và nếu mà giả sử bây giờ đó, mình đến đâu người ta cũng gọi là chào đón hân hoan mình, thì là mình cũng biết rằng là đời trước đó, mình cũng hay tiếp xử với mọi người một cách tốt đẹp ghê lắm, cho nên bây giờ mình được lại cái quả báo. Đấy. Người mà nói cái gì thiên hạ cũng không nghe, mà thiên hạ đều ngoảnh mặt làm ngơ, là tại vì người đó cái đời trước đó, cái quá khứ đó, là hay hủy báng, hay dèm pha, hay hủy báng, cho nên lời nói không được người ta ưa. Và những cái người bây giờ nói sao người ta cũng nghe, là tại vì nhờ rằng là cái đời trước nó hay tán thán, hay khen ngợi, hay nói điều hay của người, cho nên nhờ như vậy được. Thì tất cả những cái đó trong cái đời sống này của mình đó, đều là tích tụ bởi cái nghiệp quá khứ, cho nên nhìn cái hiện tại biết cái quá khứ. Rồi vậy thì bây giờ muốn biết cái tương lai không? Thì Đức Phật nói là dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Muốn biết cái quả trong tương lai hả? Nhìn cái gì mình đang làm. Thì bây giờ giống như mình đang còn gieo ân oán, mình đang còn sát hại bao nhiêu người, thì biết ngay trong đời, trong tương lai mình phải chịu cái trả thù, chắc chắn mình sẽ chịu được cái quả báo đó. Còn nếu cái đời nay mà mình cứu tế bao nhiêu người, thì mình biết là trong cái tương lai mình sẽ được bao nhiêu người giúp đỡ. Thì mình hiểu như vậy. Thế như thế gọi là ba đường nhân quả. Tức là biết quá khứ của mình, biết hiện tại của mình, và biết tương lai của mình. Đó là chính niệm. Cái người chính niệm đó là cái người biết cái hiện tại của mình sẽ đưa đến cái quả báo như thế nào trong tương lai. Biết những cái mình đang còn thọ lãnh này là do những cái quả nào trong quá khứ. Cho nên vì như thế, vì khi hiểu nhân hiểu quả, cho nên muốn quả nào trong tương lai thì bây giờ làm nhân đi, gieo nhân đi thì sẽ được. Nhưng mà người ta muốn quả trong tương lai là muốn làm lớn, thì cái nhân hiện tại phải hại người, người ta suy nghĩ như vậy. Đó. Còn đạo Phật thì suy nghĩ theo cái vấn đề mà cứ chiếu trong nhân quả mà thôi. Tại vì đạo Phật tin rằng mình làm sai nhân quả mình được, thì cái được đó của mình nó cũng nhanh chóng tàn lụi ghê lắm, mà sau này mình phải chịu quả báo. Thì cái được đó của mình nó không phải là một cái được vĩnh hằng, mà được nhất thời và được tạm bợ, và sau đó mình phải chịu lại cái kết quả cay đắng kia. Thì cũng giống như nói ví dụ vậy thôi, mình có thể nói cái ví dụ rằng là chẳng hạn như rằng là ở bên cái xứ theo Hồi giáo ở bên Ả Rập hay là Trung Đông, hoặc giả là mình thấy dưới chế độ của Pol Pot, mình thấy người ta giết người bằng cách chặt đầu nó khủng khiếp, cho đến độ rằng là kể cả chiến binh của Khmer đỏ, nếu không chấp hành lệnh của trên, tức là không có tàn sát dân chúng á, thì những cái anh chiến binh nó cũng sẽ bị chặt đầu, cũng bị đem vào chặt đầu. Hay là bên Ả Rập Saudi hiện tại luật pháp cũng tử hình cũng là phương pháp chặt đầu, mà cho đến thế kỷ này đó, cũng vẫn sử dụng cái phương pháp chặt đầu, mà không sử dụng những phương pháp như là chích thuốc độc hoặc là thả hơi nạc vân vân, như là ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn, hay là bãi bỏ hẳn cái vấn đề mà tử hình như là mấy nước Âu Châu, nhưng mà họ vẫn sử dụng như vậy. Thì bây giờ mình nghĩ coi, những cái người mà chịu cái cảnh mà phải chịu chặt đầu đó, hoặc là chịu những cái cảnh mà nói ví dụ như là cảnh mà người ta miêu tả ở những cái trại mà thảm sát của Hitler, của Pol Pot, nghe mà lạnh chân sống, mình nghĩ rằng là may phước đấy, mình không có bị rơi vào trong những cái tình trạng đó, là cả là một cái sự mà là gọi là đại phước rồi. Thế thì mình nghĩ cái đó nó cũng là nhân quả thôi. Thì cái nhân quả là làm sao? Thì ví dụ như là cái người mà hay sát sinh nhiều quá, tức là chặt đầu chặt cổ như chặt gà chặt gì đó, chặt đầu gà này cái gì nhiều quá, thì tự nhiên nó chịu lại cái quả như vậy. Thì đối với lại Phật pháp thì cái nhân quả nó không khó lường cái lắm, tức là hễ mà mình làm một cái nhân nào đó, thì cái nhân đó nó sẽ thành quả, và nó không bao giờ nó không thành quả được hết, không có nhân nào mà lại vô quả được. Thế ra vì vậy các cái người Phật tử, người theo đạo Phật, khi mà thâm tín nhân quả thì tự nhiên cái từ bi nó sinh, tự nhiên cái giết nó không thể nào giết được. Thành ra vì cái sự bình an của mình, tại vì mình biết rằng là khi mình giết một kẻ là mình đang giết mình, tức là trong tương lai mình sẽ bị giết thôi. Thành ra Đức Phật mà gọi là không ai có thể giết được ngài, thì Đức Phật nói cái lý do rằng là không có một kẻ nào có thể giết được Phật, là bởi lý do như thế nào? Là bởi vì Phật trong vô lượng kiếp chưa từng có giết qua một chúng sinh nào hết, cho nên không có nợ mạng. Vì không nợ mạng cho nên chẳng có chúng sinh nào đòi nợ nó được, cho nên không chúng sinh nào giết được. Vì vậy mà trong năm cái tội ngũ nghịch, tức là làm Phật bị thương đó, giết A-la-hán đó, rồi phá Hòa Hợp Tăng đó, rồi giết cha giết mẹ, những cái tội như thế đó gọi là ngũ nghịch, là phải đọa, coi là địa ngục thứ mà tận cùng bằng số. Nhưng mà giết A-la-hán được, phá Hòa Hợp Tăng được, giết cha được, giết mẹ được, nhưng mà không cách gì giết Phật được. Cho nên chỉ sử dụng cái từ làm Phật bị thương, mà không sử dụng cái từ là giết Phật. Cho nên ở trên thì nói giết hết, nhưng mà cái chỗ Phật đó thì không có nói chữ giết, mà nói làm Phật bị thương. Là bởi vì cái lý lẽ là chẳng có một kẻ nào mà làm giết đồ nổi Phật hết đó. Là bởi vì Đức Phật tuyên thuyết rằng do vô lượng đời, vô lượng kiếp quá khứ rồi, Như Lai không hề có sát sinh, không hề có giết bao giờ, cho nên vì như vậy cái bị giết không còn bao giờ đến được với Như Lai, cho nên không ai giết được ngài. Ngài không có nợ tính mạng của chúng sinh nào cả. Tại vì như thế không có một cái nhân nào mà không có chỗ quả, thì nhân nào cũng phát sinh quả. Thì do cái lẽ như vậy, thì tự nhiên cái người hiểu nhân quả sẽ chặn đứng cho mình bao nhiêu cái nhân bao nhiêu cái quả sống, tức là hiện tại không sát, cho nên trong quả tương lai không bị rơi vào những cái hành hình như vậy. Đó. Tức là chặn đứng được mọi cái quả trong tương lai. Thì cái người mà Đức Phật mang đến một cái phần tri kiến, tức là làm cho họ nhìn thấy được ba đời nhân quả. Mà khi họ nhìn thấy ba đời nhân quả, họ chiếu theo ba đời nhân quả họ hành, thì tự nhiên họ được hệt như Đức Phật. Thì cứ chiếu theo tinh thần nhân quả, thì khi chiếu theo tinh thần nhân quả thì không có sinh tâm hận thù. Tức là nó ví dụ như với Đức Phật, khi Ngài bị hại, Ngài không bao giờ sinh tâm hận thù. Do đây hai lý do. Một lý do là Ngài hiểu biết nhân quả cho nên Ngài không sinh tâm hận thù. Một lý do thứ hai là do nơi vấn đề mà gọi rằng là cái trí tuệ của Ngài so hiểu nhân quả đó, cái trí tuệ đó chuyển hóa cái hận thù trở thành cái bi. Thành ra vì vậy Đức Phật không bao giờ khởi hận thù. Đó nghĩa là làm sao? Nên là bây giờ mình nói cái ví dụ, Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa theo hại biết bao nhiêu đời, giết Đức Phật biết bao nhiêu đời ở trong quá khứ. Nhưng chưa có một đời nào Đức Phật hận thù Đề Bà Đạt Đa, kể cả cái đời mà làm súc sinh mà bị Đề Bà Đạt Đa giết. Tức là trong cái chuyện tiền thân mình cũng biết câu chuyện mà sư tử kiên thể. Thì thời đó có một con sư tử lông xanh đặc biệt kia lắm, nhưng mà nó sống mạnh vô cùng, nó mạnh kia lắm, sức mạnh. Mà nó lại gọi rằng là khôn ngoan, cho nên không có một thợ săn nào săn được nó, và cũng không một thợ săn nào dám săn nó nữa, bởi vì nó rất là mạnh, không anh nào dám tới gần hết. Mà ông vua đó thì mê cái bộ da của sư tử lông xanh nó ghê lắm, thành ra treo giải thưởng lớn cho nên